Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Chuyện Thầy Đội. Nhưng trước hết là thánh ca Giêsu là bạn thật qua tiếng hát Siêu Y Cao.
Ôi Giêsu Chúa ta là bạn thật, bằng lòng gánh tội lỗi chúng ta. Ban ơn chúng ta hôm mai thân mật, trình lên Chúa bao tâm sự ta. Bao lần ta bối rối gặp sầu tư, lắm lúc tâm hồn bỗng bồi hồi. Nguyên do chúng ta chẳng đêm tâm sự, trình ra trước Giêsu mà thôi. Ai trong chúng ta đang chịu thư dễ, hồn linh luôn sầu não đau điên. Bao nhiêu khúc nỗi không nào không thể trình lên Chúa chẳng nên chi riêng. Ta tìm đâu thiết hữu bằng ngày nay, sẵn sẽ chia đoạn khổ chẳng phiền. Duy Giêsu do khúc nỗi ta dày, vậy mau khấn đau nơi bệ thiêng. Ai trong chúng ta bên lòng chiều chiều, nhìn sâu não trong chất ngôn ngang. Ta mau đến xin Giêsu lo vui xuống phương ban bình an. Khi bạn anh chán bó và cười chê, khá đến khai trình hết cho Ngài. Duy Giêsu ban an nhiên trong mê, hằng che chở dưới tay quyền.
Vừa rồi là thánh ca Giêsu là bạn thật qua tiếng hát Siêu Y Kim. Và bây giờ là bài Chuyện Thầy Đội. Chuyện Thầy Đội có thể coi là một trong những thí dụ hay nhất mô tả đức tin toàn vẹn nhất. Một đức tin đơn sơ nhưng có cơ sở lý luận kết hợp với kinh nghiệm vững chắc hơn hết. Matthew ký thuật như sau. Khi Đức Chúa Giêsu vào thành Capernaum, có một thầy đội đến cùng Ngài xin rằng: Lạy Chúa, đứa đầy tớ tôi mắc bệnh bại, nằm liệt ở nhà tôi, đau đớn lắm. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ta sẽ đến chữa cho nó được lành. Thầy đội thưa rằng: Lạy Chúa, tôi chẳng đáng rước Chúa vào nhà. Xin Chúa chỉ phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Vì tôi ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi nữa. Tôi biểu tên này rằng hãy đi thì nó đi, biểu tên kia rằng hãy đến thì nó đến, và dạy đầy tớ tôi rằng hãy làm việc này thì nó làm. Đức Chúa Giêsu nghe lời đó rồi lấy làm lạ mà phán cùng những kẻ đi theo rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân Israel có đức tin lớn dường ấy. Ta cũng nói cho các ngươi, có nhiều người từ đông phương tây phương sẽ đến ngồi đồng bàn với Abraham, Isaac và Jacob trong nước thiên đàng. Nhưng các con bổn quốc sẽ bị liệng ra chốn tối tăm ở ngoài, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Đức Chúa Giêsu phán cùng thầy đội rằng: "Hãy về, theo như điều ngươi tin thì sẽ được thành vậy." Và chính trong giờ ấy, đứa đầy tớ được lành. Đó là theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 8 câu 5 đến câu 13. Viên đội trưởng ở đây là một hạ sĩ quan La Mã, chỉ huy 100 người lính, mà đơn vị đóng quân có thể là thành Capernaum, là nơi Chúa đã dành nhiều ngày giảng dạy và làm nhiều phép lạ nhất trong giai đoạn khởi đầu chức vụ. Hiển nhiên, vì vậy mà ông ta biết Chúa Giêsu, ông đến thưa thẳng với Chúa: "Lạy Chúa, đứa đầy tớ tôi mắc bệnh bại, nằm liệt ở nhà tôi, đau đớn lắm." Qua lời trình bày này, chúng ta nghe có âm hưởng như câu nói của hai chị em Marie, Mathê báo tin cho Chúa khi Lazarus đau nặng: "Lạy Chúa, kẻ Chúa yêu mắc bệnh." Hay như lời yêu cầu của mẹ Chúa tại tiệc cưới Cana: "Hết rượu rồi." Đây là những lời yêu cầu xin Chúa can thiệp, nhưng hình thức chỉ là những lời trình bày nhu cầu mà không trực tiếp xin Chúa làm gì. Người xin hoàn toàn để Chúa định đoạt theo ý Ngài. Đây là một cách cầu xin rất khôn ngoan. Nhiều khi chúng ta có nhu cầu, nhưng khi cầu nguyện, chúng ta lại xin Chúa hành động theo cách thức chúng ta đề nghị. Viên đội trưởng đã không đề nghị cách giải quyết, ông ta chỉ trình bày nhu cầu. Chắc ông ta đã chứng kiến nhiều phép lạ Chúa làm, và trong cương vị của một người giữ gìn trật tự trị an, có lẽ ông ta đã quan sát Chúa Giêsu rất kỹ, thấy Chúa không bao giờ từ chối khi có người xin cứu giúp. Chúa Giêsu luôn luôn đáp ứng, ông chưa hề thấy Chúa Giêsu từ chối ai về bất cứ điều gì. Lời cầu xin của viên đội trưởng cũng cho thấy ông ta là một người nhân từ, yêu thương, quan tâm đến người khác, nhất là những người dưới quyền. Ông ta đang ở trong một tình huống bế tắc và cấp bách ngoài khả năng giải quyết của con người. Ông ta đã đến với Chúa như chiếc phao cuối cùng. Đúng như điều viên đội trưởng mong muốn, Chúa trả lời: "Ta sẽ đến chữa cho nó được lành." Tuy nhiên tại đây, câu chuyện đã chuyển sang một hướng khác hẳn khi viên đội trưởng trình bày với Chúa những điều làm cho Chúa ngạc nhiên. Nếu ông ta yên lặng, chắc Chúa đang cùng đi với ông ta về nhà, và không lâu, người đầy tớ của ông cũng sẽ được lành. Nhưng ông ta thưa rằng ông không đáng rước Chúa vào nhà. Ông biết rõ thân phận mình là một người ngoại tộc. Ông cũng biết phong tục Do Thái. Không người Do Thái nào muốn đặt chân vào nhà người ngoại bang. Khi Chúa bảo, "Ta sẽ đến, chữa cho nó được lành," chắc cũng đã làm cho viên đội trưởng ngạc nhiên về thái độ bao dung, rộng lượng của Chúa. Lập luận của viên đội trưởng rất sắc bén, đã được đem áp dụng đối chiếu với trường hợp của Chúa Giêsu, thể hiện một đức tin hiếm có. Lý do khiến ông xin Chúa không cần đến nơi, mà chỉ cần phán một lời, người đầy tớ tê liệt bại sụi của ông sẽ được lành mạnh, vì hai lý do. Trước hết, ông nghĩ mình không đáng rước Chúa vào nhà. Ông tôn kính Chúa và biết rõ thân phận hèn mạt bất xứng của mình chỉ là một người ngoại bang. Thứ hai, ông tin Chúa có quyền năng tối cao của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, ông tin quyền năng tối thượng đó nằm trong lời phán của Chúa. Ông tin nơi lời phán của Chúa. Ông tin lời phán của Chúa có quyền năng của Đức Chúa Trời. Niềm tin đó đã khiến cho ông liên hệ một cách đơn sơ với kinh nghiệm của chính mình những lúc ông ra lệnh cho thuộc cấp. Lệnh nói ra sẽ được thi hành tức khắc. Ông tin rằng Chúa Giêsu cũng chỉ cần ra lệnh là bệnh tật sẽ lui. Viên đội trưởng biết rằng khi ra lệnh, ông ta đã dựa vào thẩm quyền của cấp trên, mà người có thẩm quyền cao nhất là Hoàng đế La Mã. Tên lính nào không tuân lệnh ông, theo nguyên tắc, không phải là bất tuân lệnh đội trưởng, nhưng là không tuân lệnh Hoàng đế La Mã. Khi trình bày với Chúa Giêsu, ông hàm ý rằng Chúa Giêsu có quyền phép của Đức Chúa Trời. Khi Chúa phán, lời phán của Ngài thể hiện uy quyền của Đức Chúa Trời, thì tất nhiên mọi việc sẽ thành. Lạy Chúa, tôi không đáng rước Chúa vào nhà, xin Chúa chỉ phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Vì tôi ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính ở dưới quyền tôi nữa. Tôi biểu tên này rằng hãy đi thì nó đi, biểu tên kia rằng hãy đến thì nó đến, và dạy đầy tớ tôi rằng hãy làm việc này thì nó làm. Chúa Giêsu đã công khai khen ngợi đức tin của viên đội trưởng, bảo rằng Ngài chưa hề thấy đức tin lớn như thế trong dân Israel. Không phải viên đội trưởng sở hữu một khối lượng đức tin to lớn, nhưng là viên đội trưởng đặt lòng tin vào một đấng rất lớn, đấng toàn năng. Đức tin lớn có nghĩa là đối tượng của niềm tin chúng ta lớn. Hầu hết tín hữu là những người tin Chúa, có đức tin nơi Chúa, nhưng có người dám tin Chúa ở những việc sống chết, phi thường. Nhưng nhiều người chỉ dám tin Chúa ở những việc bình thường, còn những việc lớn lao thì sợ hãi không dám tin. Có người tin rằng cảm cúm Chúa sẽ chữa lành, nhưng nếu bị bệnh ung thư thì không dám nhờ cậy Chúa. Như vậy chúng ta cần hiểu rằng người có đức tin lớn là người đặt lòng tin vào một đối tượng vĩ đại. Vì thế, nhận thức của chúng ta về Đức Chúa Trời sẽ quy định đức tin của chúng ta như thế nào, mạnh hay yếu, lớn hay nhỏ. Hầu hết những người Do Thái đương thời không tin Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, cho nên khi Chúa bảo Ngài là một với Đức Chúa Trời, thì họ lên án Ngài, đòi giết Ngài, bảo Ngài phạm thượng. Vì không tin Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, cho nên họ bối rối khi thấy Chúa làm phép lạ, những việc mà chỉ Đức Chúa Trời mới làm được. Họ nghĩ về Chúa Giêsu là một tiên tri, một rabbi hay một người lành, nhưng không tin Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Vì vậy Chúa ngạc nhiên về đức tin của thầy đội và tiên báo rằng: "Ta cũng nói cùng các ngươi, có nhiều người từ đông phương, tây phương sẽ đến ngồi đồng bàn với Abraham, Isaac và Jacob trong nước thiên đàng. Nhưng các con bổn quốc thì sẽ bị liệng ra chốn tối tăm ở bên ngoài, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng." Thành kiến đã làm cho người Do Thái không có nhận thức đúng về Chúa Giêsu, nhưng đức tin đơn sơ đã giúp thầy đội thấy được quyền năng của Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế Giêsu, và vì thế giải pháp cho nan đề của ông đã đến thật dễ dàng. Cái nhìn của chúng ta về Chúa cứu thế Giêsu như thế nào thì đức tin của chúng ta sẽ ở mức độ đó. Biết Chúa Giêsu ít, mối tương giao với Chúa hời hợt, thì chúng ta không thể nào tự lừa dối bảo rằng mình có đức tin lớn nơi Chúa.
Lòng con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương, đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh ý Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn con hiến dâng. Có ai biết được lòng Thiên Chúa yêu thế gian, Chúa đến tìm con, đem con về nhà Cha yêu dấu, ban cho con sức mới từ Cha, sống trong Chúa lòng con vui thỏa, không có chi sánh với tình Cha. Tâm linh này xin trao trọn cho Thiên Chúa, với lòng thành con dâng hết cho Cha.